Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì chiều nay chúng ta học bài thứ 25, tức là sách Tỳ Kheo, chánh danh của luật sư Đại Trí Quyết. Tỳ Kheo tiếng Phạn gọi là Bọt Xô, Trung Hoa dịch là Khất Sĩ. Trong thì cầu giáo pháp để dưỡng tánh, ngồi thì xin thức ăn để nuôi thân. Tức là chúng ta học một đoạn ngắn. Đây nó là Tỳ Kheo, tiếng Phạn gọi là Bọt Xô, có chỗ gọi là Bí Xô á, hoặc là có chỗ gọi là Tỷ Kheo. Thì đây á, đại chúng biết là Tỳ Kheo còn có mấy nghĩa nữa? Ở đây ai thuộc bài không? Tỳ Kheo còn mấy nghĩa nữa? Hai nghĩa là gì? Một là bố ma, đúng không? Bố tức là sợ hãi á, tức là có nghĩa là Tỳ Kheo á là làm cho ma sợ hãi, hoặc gọi là phá ác. Ở đây ma chúng ta đừng cứ tưởng tượng là ma bên ngoài, đúng không? Nhưng mà ma gì? Tức là có bốn loại ma. Một là gì? Phiền não ma. Hai là ma gì? Bệnh ma. Ba là tử ma. Bốn là thiên ma. Ở đây ma phiền não có nghĩa là Tỳ Kheo, có nghĩa là khi mà thọ giới Tỳ Kheo rồi đó, thì chúng ta phải tu tập để chúng ta quán chiếu trong từng giờ từng phút, để cho cái phiền não nó sợ nó không đến với mình. Cho nên ở đây nói là giữa cái người mà tu xuất gia nó khác hơn người đời rất là xa. Hệ như có một vị thầy ông kể lại là có một người Phật tử, họ đứng lên họ nói là cái người mà tu và cái người mà không tu khác nhau như thế nào. Thì cái vị hòa thượng này nói là chẳng hạn như đi ra một đoạn đường, tức là ngày kể khi ngài đi ra đường đi chơi chiếc xe ga, thì bất thình lình có một cái người đụng, mà khi nó đụng rồi nhảy xuống xe nó sần sổ nữa. Nó là ông thầy này đi rất là ẩu, tại sao ông đi như thế? Nhưng mà ngài rất là vui, ngài cười, mà khi họ thấy ngài vui họ cười cái họ bỏ hình đi. Cho nên hòa thượng nói là cái người mà xuất gia có một cái tâm điềm tĩnh, khi mà cái duyên sự nó đến trên các ngài nhìn lại quán chiếu, thì đó là làm cho cái phiền não nó sợ nó không đến, nó gọi là Tỳ Kheo. Hai là gì? Hay là bệnh ma, đúng không? Bệnh ma ở đây chẳng hạn như chuẩn bị chúng ta đi tụng kinh hoặc là tổ thiền. Thứ nhất là tổ thiền, đúng không? Cái bây giờ mình nói bị gì? Bị khớp, đúng không? Khớp là bệnh rồi, thấy không? Cái mình nói thôi hôm nay bệnh khớp quá, nghỉ bữa. Mà hôm nay nghỉ một bữa thì ngày mai sao? Cái nghỉ tiếp một bữa nữa. Mà đây mình là Tỳ Kheo mà, mình là bước vào cái dòng giống của Như Lai rồi, thì cái bệnh này nó sợ mình. Nhưng mà đằng này cái mình sợ bệnh, mình ở nhà mình sợ bệnh, thấy không? Rất là rõ. Cho nên đại chúng nhớ lại câu chuyện mà ngài Quốc sư Đại Đăng. Quốc sư Đại Đăng là bên Nhật Bản á. Khi ngài là quốc sư bỏ hết tất cả để ngài xuống gầm cầu mà sống 20 năm để mà trưởng dưỡng. Mà khi ngài sắp tình sao? Ngài nói một câu như này: khi ta còn sống, tức là chưa đến cái chết á, thì hàng ngày ta chiều ngươi, với ngài bị khớp, phải không? Ngài chiều sao? Ngài chiều lâu lâu ngài cũng chiều cái thân này. Nhưng mà hôm nay rồi đó thì ta bắt buộc ngươi phải chiều ta. cái ngày bể cái chân lên ngồi chiếc da mà, bể cái cụp, gãy chân luôn, cái ngày tịch luôn. Phải không? Thì đây ý chúng tôi nói là có những lúc là chúng ta cũng bị cái bệnh, nó làm cho mình nó rây rứt, nó khó chịu. Nhất là ai mà có cái thân bệnh, mà nếu mà chúng ta không có sám hối, không có một cái tâm quyết chí á, thì chắc chắn rằng mình gặp bệnh cái mình sợ hãi. Mà trên bước đường tu người ta sợ nhất là cái bệnh. Cái bệnh nó làm cho mình khó chịu. Chẳng hạn như mình nói một cái điểm là cái người tu tập của chúng ta là trên con đường thiền là phải ngồi thiền. Phải không? Bây giờ ta hỏi là thầy tu gì? Tu pháp môn gì? Mình nói là tu thiền. Hỏi là một ngày thầy ngồi mấy thời? Ví dụ vậy. Một ngày hai thời. Một thời bao nhiêu? Hai tiếng, vặn tiếng rưỡi. Còn có những lúc mà hai thời mình không ngồi được một tiếng nào hết. Ví dụ vậy. Đại khái đại chúng thấy không? Ở đời người ta làm cái ngành nghề gì người ta cũng có cái chuyên môn. Thấy không? Thì cái người tu thiền cũng phải có một cái chuyên môn. Tức là chuyên môn của người tu thiền. Và bên tịnh độ cũng vậy. Chẳng hạn như họ đi đám hoặc là thuyết giảng gì đó, thì trên người họ có gì? Có gì? Quyền sâu chuỗi. Thấy không? Mình có gì? Có gì? Có cung thiền định, có kiếm trí huệ. Tức là mỗi pháp môn đều có một cái chuyên môn. Thì mình là cái người tu thiền là phải có chuyên môn. Tức là phải tụ thiền, phải tu tập. Mà còn đây mà khi mà cái bệnh nó đến á, mà mình chiều nó suốt, đồng ý cái bệnh đến mình cũng phải là uống thuốc, chữa. Nhưng mà có những lúc là chúng ta phải gắn gượng, chúng ta vượt qua cho mình chiều nó một ngày, hai ngày, dòng nó vậy. Rồi cái chướng duyên cái chỗ nè, có những cái chướng duyên là khi chúng ta chuẩn bị tọa thiền tụng kinh, tự nhiên nhức đầu, đúng không? Rồi nó bệnh, nó làm cho mình khó chịu. Đó là khi mà cái bệnh nó đến. Cho nên ngày mà chí đạo vô nan á, thiền sư chí đạo vô nan ngài nói sao? Người tu thiền là phải có ba cái đức tính lớn. Một là gì? Một là tính căn. Tính căn là có cái niềm tin với pháp môn. Kế gì? Tấn căn, tức là đại tính căn, rồi đại tấn căn, đại nghi đồn. Ba cái đức tính đó mà người tu thiền có cũng như bỏ không, tu không được. Mình có niềm tin với pháp môn rồi, nhưng mà phải làm gì? Phải tinh tấn tu tập nữa. Tin chắc tâm mình là Phật nhưng mà phải dụng công. Cho nên là cái bệnh ma này là ai cũng có hết, nhưng mà mình ráng cố gắng mình làm sao cho cái bệnh nó sợ mình. Chứ mình phải sợ bệnh. Kế gì nữa? Tử ma tức là ma chết, đúng không? Có nhiều khi chúng ta ngồi thiền chúng mình cũng sợ chứ. Chừng hôm nay nhức quá mà ngồi coi chừng nó chết. Mà thật là nó không chết. Đó hòa thượng thường giảng á, phải không? Ở thiền viện chánh thiện mình có ai mà ngồi trên bộ đồ mà tịch một cái là bảo đảm luôn, tôi khỏi còn đi giảng, đi hướng dẫn cho tôi ngồi tại chỗ nào cũng đến, đúng không? Thiền viện Trúc Lâm chánh thiện hôm nay có một thiền sinh ví dụ như là Minh Như ngồi thiền tịch. Ví dụ gì đó. Mình đưa ra những cái ví dụ mình thấy rất là rõ, phải không? Mà xưa giờ chưa có ai mà ngồi trên bồ đoàn tịch, chưa có. Bây giờ mình làm sao cho mình đừng có sợ chết, không? Đừng có sợ ngại. Giống như cái người tu thiền là người xưa ta nói là thẳng một đường đó, thẳng tiến một đường. Kế là gì nữa? Kế là thiên ma. Thiên ma là ma ba tầng cuối cùng á, mà chắc dạng mình là chưa có, đúng không? Dạng mình là chỉ là nhỏ nhỏ thôi, chơi chơi thôi. Chứ mà sắp mà chuẩn bị mà bước vào mà vô thượng chánh đẳng chánh giác thì bắt đầu thiên ma đến. Đó là nói về cái khất sĩ. Thì đây nói rất là kỹ nè. Vào cái thời Đức Phật á, thường thường á là nói là các thầy tỳ kheo mà đi với Đức Phật á, thường thường đi khất thực á, là 1250 vị, tức là vị khất sĩ. Để chúng nhớ lại trong lịch sử của Đức Phật á, có rất nhiều vị khất sĩ mà chúng ta coi cái chuyện mà đường xưa mây trắng đó, thấy không? Sáng khoảng chừng 8 giờ hoặc là khoảng mà 9 giờ gì đó, cái ôm mình bác mà gì khất thực với thứ lớp này, như là đi một cái con đường này có thể là 10 cái nhà, mà chúng ta không có chọn lựa nhà nào giàu chúng ta đến, mà chúng ta đi gì? Đi từng bước từng bước. Hay như nhà thứ nhất mà họ cúng mình một bình bát đầy cơm, thì chúng ta thấy là cái bình bát đầy rồi, thì chúng ta lui về một cái cốc, một cái hang, một cái tịnh xá đó chúng ta thọ thực. Nhưng đặc biệt nhất là vào cái thời Đức Phật, cái hai tôn giả là không đi theo khất thực thứ lớp, nhưng mà gì? Chọn lựa. Hay như ngài Tu Bồ Đề chọn một cái điểm nào đó mà toàn nhà giàu không, thì đi đến và khất thực. Chứng A-la-hán rồi chẳng lẽ thèm muốn cái thức ăn. Nhưng mà ngài nghĩ là chỉ có người giàu ta dư giả, họ cúng dường cho mình. Chứ còn bây giờ người nghèo mà thiếu thốn rồi, người ta cúng dường cho mình rồi thiếu thốn nó tội. Ý nghĩ ngài rất là tốt. Nhưng mà ngược lại tôn giả Ca Diếp là chọn ai? Chọn những người nghèo. Vì người nghèo thiếu phước cho nên mới nghèo, cho nên ngài đem cái ruộng phước đến. Cho nên có những vị mà những cái bà già ăn mày á, khi mà cúng dường cho ngài mà mất một cái là sanh thiên liền. Nhưng mà bị gì? Bị ai vỡ? Bị Đức Thế Tôn vỡ. Là hai vị tôn giả này có cái tâm thiên lệch, mà khất sĩ này gọi là gì? Là bình đẳng, tức là tỳ kheo là bình đẳng. Mà đặc biệt nhất là cho cái món gì là ăn món đó, không có chê khen. Nhưng đại chúng nhớ lại câu chuyện mà vào cái ngày gì, rằm tháng mấy, nhớ không? Trong kinh Lăng Nghiêm, vào cái ngày tự tứ mà nhân cái ngày dỗ tổ mẫu của vua Ba Tư Nạt, thì lúc này Đức Phật và thánh chúng là đi vào chuẩn bị vào cung vua, đúng không? Thì lúc này tôn giả anh đang sao? Tôn giả anh đang đi từ xa, đi làm Phật sự xa trở về, mà gần đến giờ ngọ, cho nên ngài cũng ôm bình bát đi khất thực. Là ngài nhớ lại là Đức Phật thường vỡ hai vị tôn giả, tức là hai vị sư huynh lớn á. Hai vị sư huynh lớn mà đi khất thực mà chọn lựa, cho nên ngài mới ôm bình bát. Rồi trên cái đoạn đường đi khất thực ngài bị cái nạn gì? Bị cái nạn ma đăng già. Thì qua cái chỗ này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là sở dĩ mà chúng ta được cái chỗ yên ổn, chúng ta tu không còn cái việc mà đi khất thực như ngày xưa, nó cũng có một cái lợi ích lớn. Đại chúng thấy là khi mà chúng ta đi khất thực mà vào cái thời Đức Phật á, thứ nhất là có Đức Phật, thứ hai là có thánh chúng. Chứ còn bây giờ mà thời buổi này mà chúng ta đi khất thực nó rất là khó. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Vào thời Đức Phật ở trong thành Xá Vệ, có một nhà trưởng giả, ông rất là giàu. Ông giàu đến mức độ mà có thể là cái của cải của ông nó ngang bằng ông vua, rất là giàu. Và hai vợ chồng sanh ra một đứa con rất là đẹp, đẹp lắm, tên là Tisa. Đại chúng nhớ cái chuyện không? Tisa rất là nhiều tên. Thì khi mà một hôm cái ngày đi nghe pháp, thì khi mà Đức Thế Tôn giảng về cái con đường tứ diệu đế, ngài cảm nhận cuộc đời là vô thường, là khổ, cho nên ngài phát tâm đi xuất gia. Mà nhà thì giàu nữa, mà giàu lắm. Mà khi mà đi xuất gia có người con trai nữa, cho nên cha mẹ mới chịu. Cho nên ngài mới đứng suốt ngày suốt đêm để nhịn đói, tức là tiền thực á. Đến ngày thứ ba nghe ngài chịu nổi cái ngày ngã quỵ xuống. Thì bà mẹ bà thương con, bà sợ chết, cho nên là cuối cùng bà bàn với ông chồng là cho ngài đi xuất gia. Và khi ngài đi xuất gia một thời gian rồi đó, thì ngài xin Đức Thế Tôn qua một cái vùng xa ở tinh xá Đức Thế Tôn ngài tu tập. Thì ở đây bà mẹ bà rất là buồn, nhớ con lắm, tu 3 năm rất là nhớ. Thì một hôm bà đến một cái kỷ viện, bà nói với cái cô mà kỹ nữ mà đẹp nhất cái vùng đó, đẹp nhất cái kỷ viện, bà nói là mà làm cách gì mà đưa đứa con trai bà về. Thì bao nhiêu tiền mà cũng cung cấp đủ hết, cần bao nhiêu bà đưa hết. Thì cô kỹ nữ này có nói là ngày xưa có một lần tình cờ cô thấy công tử Ti Sa này, cho nên cô đưa ra một điều kiện là không cần một cái đồng tiền nào hết, không cần tiền bạc, mà với một điều kiện là khi mà công tử con của bà mà bị rớt với tay tôi rồi đó, tôi không còn tu nữa, thì tôi chỉ có một điều kiện là làm dâu con bà, làm dâu nhà bà thôi. Rồi cuối cùng hai bên đồng ý. Thì cô này cô rất là hay. Thường thường là buổi sáng là cái vị tỳ kheo Ti Sa đi khất thực, đi một con đường dài này. Thì cô kỹ nữ này mới chọn một địa điểm và mướn một cái biệt thự rất là lớn. Mà khi mà đại chúng nhớ một điều là khi mà ở nhà là cái vị tỳ kheo ăn uống đầy đủ hết. Mà cái món đặc biệt nhất là của vị tỳ kheo này khi mà ngồi đời á, là ai biết là món gì không? Ở bên Ấn Độ món curry. Curry mà chấm bánh mì là món ngài rất là hảo, ngài thích lắm. Mà khi mà đại chúng nhớ là một cái điều là khi mà chúng ta xuất gia rồi đó thì cái việc đó không có nữa. Bởi vì đi khất thực thì người ta cho nào ăn cái đó. Và ngài cũng quyết định là theo cái hạnh đầu đà, tuy rằng không giữ hết 12 hạnh đầu đà, nhưng mà ngài giữ một cái hạnh là khổ hạnh. Những cái vật mà hàng ngày khi mà ngồi đời ngài ăn uống á, thì khi mà vào tu cái ngài không còn dùng đến nữa, tức bỏ hẳn luôn. Đó. Thì buổi sớm mai này cái ngài đi ngang qua cái khu biệt thự đó thì bất thình lình ở trong đó nó bốc ra một cái mùi thơm, mùi cà ri á. Bởi vì cái cô này hay lắm, đến hỏi bà mẹ của tôn giả là con bà thích cái gì nhất, tức là cái trong cuộc đời là con bà thích ăn món gì nhất, thì bà mẹ này bảo là thích ăn món cà ri cái gì đó. Mà khi mà bốc mùi lên rồi đó, khi mà cái mũi ngài hít một cái rồi thì ngày xưa ngài tưởng rằng ngài tu đến cái cảnh giới này rồi thì không còn nữa, bây giờ mới có bước vào cái con đường sơ quả, bước dòng thánh thôi, tức là nhẹ bớt tham sân si thôi, chứ còn mà cái tâm mà tham ái á, thì nó chưa có dứt. Chừng nào đến cái quả vị thứ ba, tức là Anaham, tức là cái dục ở thế gian này không còn, nhớ kỹ nha. Mà quả thứ nhất là vẫn còn vi tế, nếu mà chúng ta không có chăn dắt kỹ, không bám sát vào công phu đó. Thì bỗng nhiên ngài thấy là những cái xó thịt của ngài bắt đầu nó nổi loạn, nó có những kích thích rất là lạ. Rồi có một cái cô thiếu nữ rất là đẹp ra xớt bát cúng dường. Ngài thấy chuyện nó bình thường, không có gì, ngài thỏa thuận. Và đến cái ngày thứ hai, ngài cũng đi ngang cái con đường đó. Và đến ngày thứ ba, ngài cũng đi qua cái con đường đó. Đến ngày thứ tư, theo trong cái giới luật thời xưa của Đức Phật là không được đi quá 3 ngày vào một cái vùng đó, phải đổi chỗ. Nên không có được đi qua đi lại nữa mà liên tục nữa. Mà khi mà ngài đến cái con đường nó định tỉa rồi thì tự nhiên cái mùi cà ri nó bốc lên nữa. Mà ở trong nhà Phật có một cái câu á, gọi là giống như là ma đưa lối á, ma đưa lối quỷ đưa đường á, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi dẫn ghê nè. Bữa hôm qua chúng tôi nghe sư phụ thường chiếu giảng á, không dẫn. Mà đại chúng nhớ là cái tâm của mình nó ngộ không nha. Vừa rồi tôi giảng ở miền Tây là tôi giảng về cái bài pháp và tâm Phật và tâm ma đó, sang lộn với nhau khó biết lắm, giữa thức và tánh lẫn lộn. Nhiều khi mình tưởng mình xong rồi nhưng mà không phải, nó ngủ ngầm trong đó, nó chờ thời đủ nhân đủ duyên nó quật ngã mình chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ mình có môi trường, mình có thiền viện, mình có tịnh xá, mình có những cái môi trường tốt là chúng ta phải an trú á. Thường thường gọi là an cư á, an cư cái từ gọi là an trú đó, an trú trong cái giờ phút thực tại đó, giữa đại chúng, giữa thầy trò, cùng chúng ta tu thì quả may. Và khi mà xớp bình bát rồi đó, cái ngày đến một gốc cây, cái ngày chánh niệm, ngày thọ thực. Nhưng mà đến cái ngày thứ bảy, không? Đến cái ngày thứ bảy thì ngày đến, ngày kỳ này không có còn đi ngang qua nữa mà ngày đi ôm bình bát đi thẳng đến cái biệt thự luôn, ghê vậy đó. Cho nên bây giờ là mấy ông thầy mà trẻ mà nhập thất ở bụng mình ở rừng ở núi, tôi bảo đảm 1-2 năm mà rớt hết đó, ông nào cũng rớt đó. Bởi vì sao? Vì khi mà chúng ta nhập thất rồi, bây giờ là ở trong cái pháp hội nhân duyên thời Đức Phật, thời chư tổ, chúng ta để ý là chúng ta thấy là người nam ít lắm, mà cái người nữ nhiều, mà đến làm gì? Đến là cúng dường. Mà cúng dường cứ ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Mà lại một điều là khi cái người mà đem một cái bát cà ri đến để mà cúng dường cho ngài, thì này cái kỳ này không phải là cái cô chủ nữa, mà cái cô đầy tớ, cô nô tỳ đến. Bỗng nhiên ngài nói liền: cô chủ của con đâu? Ghi không? Tức là cứ nghĩa là nó len lỏi trong từng giờ từng phút. Mà ngày xưa ở Biên Hòa, ở Khánh Hòa có một vị hòa thượng kể lại là khi mà ngài giảng pháp á, bình thường ngài thấy không có để ý gì hết. Mà khi ngài giảng pháp á, là dưới pháp hội có một cái cô phụ nữ có đến, cô nghe thường xuyên. Cái một hôm cái tự nhiên khi ngài lên ngài giảng cái nhìn xuống thấy cô nữa. Và cái buổi pháp thoại ngài giảng nó không có hứng thú gì nữa, nó lợt lạc lắm, ghê không? Mày biết rồi, giải tán pháp hội vô núi tu. Giống như mà ngài thiền sư mà Khê Phong Tông Mẫn vậy đó, chúng ta thấy gì đó. Mà khi mà hỏi là làm gì là biết là vô đó, nó thâm nhập rồi. Thì cô đầy tớ nói là chủ của con hồi hôm đi ra sương cho nên bị cảm. Thì khéo hỏi liền: rồi bây giờ ở đâu? Chết không? Đây là cái bài học để mình kinh nghiệm, mà khi mình nghe nó ở đâu là mình tở mình bác đâu chạy, ví dụ nữa. Phải không? Chạy phải chạy luôn, mà chạy để chúng ta tìm cái chỗ chúng ta tu, mà chúng ta ẩn. Mình đừng có tưởng mình hay không có. Mà khi mà hỏi đó là nó dính mắt rồi, dính mắt. Tức là sáu căn hàng ngày tiếp xúc là cái hình bóng nó vô rồi, nó thâm nhập. Mà trong duy thức học gọi là lạc đản tử, cái hạt giống nó rớt. Nó không có một cái bức tường nào ngăn, chỉ có hàng bậc A-la-hán là vô sanh đó, có một cái bức tường gọi là cái định á. Cái định của hàng A-la-hán là nó không cho thâm nhập hạt giống nó vô. Còn mình là cái hàng phàm phu là giống như là cái máy chụp hình ra là chụp. Đại khái mình thấy là mình đi ra chợ mình đâu để ý đâu. Nhưng tối mình ngồi thiền nó hiện ra là nó chụp rồi. Nó chụp còn hơn là cái gì? Hơn là cái máy chụp hình của ông Hiền Quang luôn. Chụp mức độ nhanh mức độ gì. Mà chụp chính xác luôn chứ không phải. Bây giờ cái máy chụp hình đó không có chụp từng ngõ ngách, chứ mà cái máy nó chụp từng ngõ ngách chính xác. Tiếng cười, tiếng nói rồi sao nó hiện ra hết. Rồi tôn giả nói là cho thầy vào thăm chút xíu, đi thăm bệnh nó có gì đâu. Và khi mà vào thăm rồi, bất thình lình cô mà cô chủ á, chủ cái biệt thự đó, bất thình lình cái mền nó rớt xuống. Rồi mấy năm công phu nó rớt á, theo. Và sáng hôm sau tại một cái khu rừng thành Vương Xá, người ta thấy trên một cái cổ xe ngựa bốn con và hai người ngồi trên chiếc xe. Và thầy Hoàng Tục, thời Đức Phật có rất là nhiều. Cho nên Đức Phật nói là khi mà đi khất thực là không được đi quá cho đó ba ngày hoặc là ba lần. Hoặc là khi mà cái tâm mà đắm nhiễm vào làng khất thực, thì nó là khi mà cái tâm mà đắm nhiễm mà biết rằng mình bị dính mắc. Giống như con cá mà nó bị mắc câu vậy, phải biết phải tránh. Hoặc là chúng nhớ điểm đó. Là tôi kể sơ lược về cái phần mà khất thực. Khất sĩ là tâm thì cầu giáo pháp để dưỡng tánh, ngồi thì xin thức ăn để nuôi thân. Tức là cầu giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mình đây cũng dạng, bây giờ mình là dạng là cũng khất sĩ á. Đó. Mình không đi khất thực ngoài đường nữa, mà mình cũng dạng gì? Cũng dạng là khất sĩ, cũng dạng là khất thực. Bởi vì sao? Để chúng thấy một ngày mình có làm được đồng nào không? Không có. Mà cũng có gì? Cũng có cơm. Thấy không? Ngày sáng nay tôi thấy là sáng ông dài ông đến lấy tiền tôi làm ông mua, sáng nay mua bánh mì. Là tôi biết là sáng nay ăn bánh mì rồi. Còn ngày xưa mình đi khất thực là mình không có tưởng tượng nha. Là mình đi thôi chứ mình không biết là sáng mai nó ăn bánh mì hay là ăn bắp ăn gì. Chứ còn bây giờ là sáng mai ăn bắp là biết liền. Phải không? Chuẩn bị là phát rồi xuống hai rổ bắp. Là mình biết là sáng mai chắc chắn là có bắp ăn. Đúng không? Thì như vậy bây giờ đại chúng thấy là khi mà chúng ta an ổn một cái chỗ tùng lâm an trú xứ một cái gì đó. Thì buổi sáng mình có ôm mình bát xuống rồi gì nghe cốc cốc cái mình đi xuống. Cho nên mà khi mà làm thanh chúng, tôi nói đại chúng mình có hạnh phúc cho nè. Khi mà mình còn làm thanh chúng, ngày xưa chúng tôi ở với hòa thượng không suy nghĩ. Mình nói một câu luôn, bây giờ ở trong kho mà nó hết hột gạo tôi cũng không thèm suy nghĩ nữa. Thấy không? Đúng không? Mình khi mà làm thanh chúng, mà khi bây giờ chúng ta ra mà trách nhiệm một cái vùng, một cái chú xứ là nó khác á. Thấy không? Đó cho nên bây giờ mình lợi dụng cơ hội là khi còn làm thanh chúng mình cứ tu cứ tập. Cho nên hôm bữa tôi về ở Thường Chiếu á. Tôi về ở Thường Chiếu là dự cái lễ giải hạ. Cho nên người ta đến cúng dường nhiều lắm, cúng dường bao thơ, mỗi người là 2 bao thơ, 5 bao thơ, 6 bao thơ. Có một ông thầy ngồi kế tôi. Mà sở dĩ mà tụi tôi cúng 1-2 bao thơ thôi chứ không cúng nhiều, bởi vì cái một cái thí chủ này ta tưởng rằng tôi là cái người ở Thường Chiếu, còn mà khách tăng thì mới cúng nhiều. Nhưng mà khi mà cúng dường cho các vị mà đến mà để mà giải hạ tùng hạ thì có quyền bỏ túi, nhớ nha, có quyền bỏ túi. Mà khi mà cúng dường cho chúng mà ở Thường Chiếu, từ chúng lớn, từ quý thầy lớn, từ thầy Đạo Tâm, rồi thầy Đạo Dũng, đông lắm. Và những chú tiểu La Quang luôn nha, là có hai ông thầy kèm sát bên luôn, kèm chú tiểu La Quang không được lấy, mấy thầy lớn cũng được lấy luôn, gom hết, còn quà cáp phải gom hết làm gì. Quà thì sung vào kho, còn tiền là phải làm ai giữ biết không, thì giả của sư phụ giữ để mà chi phí trong cuộc sống, trong cho giữ riêng. Mà tôi thấy gì rất là hay. Bây giờ thì các thiền viện luôn. Ngày xưa mà ở trên Trúc Lâm mà ai mà cha mẹ nào mà lên đó nha, mà cho tiền đó nha, mà quý thầy giữ chừng 50.000 thôi lên sám hối. Mà lần thứ nhất, lần thứ nhì là bà thượng nói thôi chú tự động chú đi, đừng có ở đây nữa. Chứ ở ngày xưa ở Trúc Lâm là tụi tôi mà khi mà còn chúng nhỏ làm có giữ đồng nào đó, bởi vì lo hết bệnh tật hay là cái gì kia lo hết. Thì đây chúng ta cũng vậy, các thiền viện cũng như thế. Chỉ là gì? Cầu giáo pháp thôi. Còn cầu thức ăn là gì? Đâu còn cầu, có sẵn. Thấy không? Cần gì cũng có, cần thuốc có, cần sợi bông có, cần cái gì cũng có hết. Ở đây là chúng ta giữ trong cái lục hòa. Mà sở dĩ đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là sở dĩ cái người tu của chúng ta là chúng nó tùy theo cái phước lực. Tôi nói đại chúng tùy theo cái phước lực của nào, đại chúng biết không? Mỗi con người chúng ta trong cuộc đời này đều có một cái phước lực riêng. Một bàn ăn chúng ta cũng có cái phước lực riêng. Cái hẹn hôm nay dọn ra một cái món ăn mà cái ông thầy kế bên xăm ăn ngon quá. Nhớ nha, mình phải lưu ý nè. Mà mình ăn được, ăn cái món này vào là đau bụng, ăn được. Mà ăn thấy nó dở quá, là cái phước lực mình hôm nay nó giảm một chút. Để chúng nhớ là câu chuyện mà trong Kinh Di Ma Cật á, Phật dạy là chư thiên, mình thấy chư thiên vậy, họ ôm một cái bát báo ăn, nhưng mà tùy theo thức ăn nó biến hiện ra. Nó biến hiện ra tùy theo cái phước lực mà khi mà anh ở cõi Ta Bà anh làm phước thiện nhiều hay ít. Thì cái bát cơm nó cũng biến hiện ra màu sắc, xanh, đỏ, vàng, tím đủ hết. Cái người nào mà phước lực mà thù thắng á, thì thức ăn nó biến thành màu vàng, vàng rực luôn. Bình bắt đầu nó có hào quang, bình cái bát cái ăn có hào quang. Thì như vậy và cái phần này đại chúng thấy là có những thức ăn chúng ta ăn nó ngon miệng, nó thích thú, phải không? Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người xuất gia, tại sao Đức Phật dạy là không có khen ngon khen dở, nó có lý. Bởi vì trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật dạy là cái thức ăn mà hàng ngày chúng ta ăn á, ăn cơm, ăn bún, ăn bánh mì á, nó nằm ở trong cái thức ăn gọi là đòn thực, nhớ không? Mà đòn thực ở đây Đức Phật ví dụ như là có hai vợ chồng đi vào trong cái bãi sa mạc với đứa con, đi theo lạc đường, vừa đói vừa khát. Mà hai chồng suy nghĩ như thế này, bây giờ mà ba người mà đi tìm đường ra chắc chắn rằng chết hết. Rồi thôi bây giờ cuối cùng hai chồng mới bàn giết đứa con làm thịt ăn. Bởi vì khi mà đứa con chết là có thể về sanh đứa khác, Phật dạy gì đó, đưa một ví dụ. Rồi cuối cùng mới làm thịt đứa con. Cái khi mà làm thịt xong rồi, cái hai chồng ngồi ăn, thì Đức Phật hỏi là: này các tỳ kheo, khi hai vợ chồng mà ăn đứa con á, thì trong tâm có khởi lên một cái ý là thức cái thịt này sao mà nó dở quá, và cái thịt này nó ngon quá, có không? Không bao giờ có. Thì Phật nói là cái người xuất gia ăn uống cũng như thế. Mình ăn cơm cũng giống như mình ăn thịt đứa con. Mình uống nước cũng như mình đang uống máu của đứa con của mình. Thì mình không bao giờ thể nào mà khen ngon dở nữa. Đúng vậy không? Cái nghe nói như thế, cái mai này cái mấy cô ni nấu, mấy ông thầy này bây giờ tu rồi không còn ngon dở nữa. Nấu nồi canh chua lên bỏ hai nắm muối vì không cần nêm nếm nữa, cho ăn mặn cho biết. Hôm qua ông thầy ông giảng coi thử làm sao, đúng không? Rồi bây giờ chiên nấu sơ sài thôi kệ mấy ông thầy, bây giờ tu rồi ngon dở hơn nữa. Nhưng mà qua cái điểm này để cho tôi nói cho đại chúng một cái chỗ này, bởi vì chúng ta đang ở trong cái cảnh giới gọi là tứ tất đàn, chúng ta đang lấy cái thế giới tất đàn chúng ta làm cái nền tảng để chúng ta tu tập. Thì như vậy trong cái thế giới tất đàn đó nó có theo cái phước lực, cho nên ông vua A Dục ông cúng dường cát, ông có phước. Nhưng mà sao? Cái thân ông nó biến hiện ra là nó bị thô, bị nhám, bị rít. Cho nên mà khi mà tổ U Ba Cúc Đa nhưng mà từ trên kiệu ông bợ xuống, ông giật mình lượng giống như bông gòn, hay không? Thì ông vua A Dục nó là: thưa tôn giả, con không hiểu cái đời trước ngài cúng dường cái gì mà cái thân ngài giống như bông gòn mềm, mềm giống như nhung vậy. Còn con là tuy rằng là một vị vua thống lãnh khắp một cái miền, cái xứ này, mà sao cái thân hình của nó thô, nó cứng, mà nó sần sùi. Mà thiệt trong sử nó là khuôn mặt ngài sần sùi ghê lắm. Thì ngài nói là đời trước ông cúng dường nắm cát cho Thế Tôn, có phước thiệt, nhưng mà cát sao ăn, đúng không? Nên cái quả nó biến cái hình đó. Còn tôi là nhiều đời là cúng dường là trân châu, gọi là trân châu á, trân châu mã não, cúng dường những cái thức ăn thượng vị đến cho các vị vị Bích Chi Phật và các vị thánh tăng. Cái đời này tôi sanh ra một cái là tự nhiên cái thân hình tôi nó khác, đại chúng hãy nhớ điểm đó. Cho nên đại chúng, mà hồi xưa tôi làm nhà khách tôi không tin điểm này. Mà tôi làm nhà khách mà mấy ông tướng nha, mấy cỡ mày tướng mà tá cho lên mà vào mà thăm thiền viện á, mà một lần ông về ông đâu có xá như mình đâu, ông làm gì? Ông bắt tay mà mười ông như chục luôn, là cái bàn tay á, thịt nó dày vậy nè, dày cui nè, mềm giống như nhung, mềm như nhung vậy đó. Phước lực người ta là đời trước ta bố thí, ta cúng dường, ta tạo thiện pháp, rồi nó biến hiện ra cái tướng là kia cái điểm. Chứ mình nghe nói như thế cái mình nấu ăn nó mới ra gì hết là cũng có phước, nhưng mà cái quả mai này mình sanh ra nó không có được đẹp, nó không được trang nghiêm. Cho nên tại sao mà tâm lực nó là khi mình rửa rau là phải ba nước, cúng dường chư tăng là phải thanh tịnh, phải sạch sẽ, phải đúng pháp, ví dụ vậy đó. Để chúng nhớ nha, chứ mình đừng có nghĩ là chúng bây giờ đâu có cần gì nữa. Cho nên đại chúng thấy là nói thẳng một điều luôn, thằng Nghiên mà nó đi theo tôi, thằng Nghiên là cháu thầy Tú mà nó đi theo tôi, nó ngạc nhiên lắm. Mà nó thẳng một điều, tôi đi giảng 10 chỗ là tôi đâu có nói trước đâu, mà 10 chỗ là đến chỗ nào là cũng là cái ngày đó là cái ngày không đám giỗ thì cũng đám này đám kia. Là tại sao? Là bởi vì là đại chúng thấy tôi đi đâu xa, bất cứ một cái gì, không phải là tôi ở trong chúng này, mà ngày xưa tôi ở Thường Chiếu hoặc là Trúc Lâm, bất cứ ở đâu có cái gì ngon là thứ nhất là cúng dường hòa thượng Trúc Lâm, sư ông Trúc Lâm, kế là thầy quán chúng, kế là cho đại chúng. Tôi mang lễ khệ rất là nhiều, thùng này thùng kia về, là không phải là mình tìm phước, mà mình biết rằng cái duyên là cái này, nhiều đời chúng ta đã tạo cái duyên này, bây giờ nó thôi thúc, nó dẫn chúng ta tạo cái việc này, làm cái việc này, thấy không? Cho nên mỗi con người chúng ta đều có một cái phước lực riêng, mà khi đang ở trong chúng là chúng ta biết cách chúng ta khéo một chút. Chứ mình đừng nghĩ mấy ông thầy này bây giờ là không còn ngon dở nữa, ăn giống như ăn thịt đứa con, nấu gì cũng được, làm gì cũng xong, khác á, phải, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là trong cái thức ăn mà đoàn thực Đức Phật đưa ra một cái quan điểm để chúng ta thấy, chúng ta đừng có trách. Mà lỡ hôm nào mà tự nhiên nấu ăn dở quá mình cũng chê, mà hôm nào nấu ăn ngon quá mình cũng khen, ví dụ chứ. Đó là cái phần mà trong thì cầu giáo pháp, mà bên ngoài thì cầu thức ăn, mà chúng ta phải nhớ kỹ điều đó. Đi nữa, cái phần Đức Phật nó là xúc thực. Xúc thực là chúng ta bị dính mắc vào xe cộ, nhà cửa, tất cả một cái gì đó mà chúng ta khi mắc xúc chạm nhà vào. Mà xúc thực là Đức Phật ví như là có một cái người tử tội, đúng không? Xin lỗi. Xúc thực là ví như có một cái con bò nó bị lột da, rồi nó ở trên bờ nó bị rất nhiều con vi trùng nó bám vào, nó rút, nó rỉ, nó hút máu á. Rồi khi mà nó xuống sông nó tắm rồi thì lại có một số con muỗi ở dưới sông nó cắn nữa, nó hút nữa. Và hàng ngày nó đều bị như thế hết. Mà sở dĩ mà con bò nó không bị muỗi cắn, bị những cái con trùng nó cắn là con bò nó có cái lớp da. Mà ngặt một điều, cái con bò nó bị lột da hết, cho nên nó bị những con muỗi mầm nó cắn, nó hút máu. Thì Phật nói cái da là gì? Cái da là cái giới pháp chúng ta giữ. Cái da là chúng ta có một môi trường tốt, chúng ta tu nên chúng ta không bị những cái con muỗi rồi nó hút máu rồi. Đại chúng mình thấy không, có những chỗ thức ăn nhiều, vật chất đầy đủ, mà đại chúng thấy muỗi nhiều lắm, đúng không? Muỗi đầy hết, mình sơ hở một cái bị nó hút máu liền, chờ nó hút máu. Mắt mình chạm viên mà xúc cảnh nó sanh tịnh, đó là bị muỗi nó hút, rút nó rỉ. Phật dạy như thế, nên Phật dạy là phải bảo hộ, tức là phải tìm một cái môi trường nào tốt, một cái chỗ nào mà yên ổn ta gắn gỗ tu. Thức ăn thiếu thốn, vật chất thiếu thốn, nhưng mà cái đời sống tâm linh mình nó cao. Mà tôi thường nói là tri túc thì tâm nó an á, không mà tri túc biết đủ tâm nó an ổn, không lo nghĩ gì hết. Đó. Rồi tư niệm thực là gì? Tư niệm thực là tức là cái suy nghĩ. Phật nói là ví như có một người tử tội, bị ông vua, ông sai đao phủ á, cắm vào người 300 mũi dao buổi sáng, rồi buổi trưa phải không? Cắm tiếp 300 mũi dao nữa, buổi chiều cắm tiếp 300 mũi dao nữa. Tức là khi mà chúng ta suy nghĩ vẩn vơ, tức là chúng ta không dừng được á, thì Phật nó giống như là những cái mũi dao nó đâm vào người, nó đâm rồi nó chích rồi nó làm đủ chuyện hết. Như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái thức ăn mà Đức Phật đưa ra là cái thức ăn cuối cùng, thức thực á, thức thực cái thứ tư. Mà cái cuối cùng Đức Phật nó làm như thế nào đó, hành giả nắm bắt và tu tập để được cái gì? Thiền diệt vi thực, tức là lấy thiền làm thức ăn. Là cái hơi thở là cái mạng mạch của cái người tu tập. Và chúng thấy một cái điều là buổi chiều đó tôi ở đây tôi biết rồi đó, chiều tôi đâu có ăn gì đâu, chỉ uống nước lạnh thôi. Mà nhờ gì? Nhờ chúng tôi sống được là chúng tôi nhờ hơi thở. Sống còn là nhờ cái con đường chánh niệm tỉnh giác. Cái đời sống mình thấy nè, nếu mà chúng tôi ở đây tôi để ý á, là khi mà chúng tôi ở yên một chỗ, ở chỗ cái thiền viện mình á, thì sáng mình ăn sơ sài, ăn một hai trái bắp, trưa mình ăn rất là đủ. Mà khi ra bên ngoài đó, nếu mà chúng tôi mà không có phát nguyện lớn là chắc chắn chịu nổi, nó đói. Tại sao? Cảnh nó nhiều quá, đúng không? Mình phải dụng công. Mà khi dụng công thì cái khí lực nó hao tổn. Mà kế nữa là tôi đi giảng thường xuyên nữa, một ngày với 3-4 thời gian. Còn khi mình ở nhà rồi không cần ba thứ đó, thấy không? Thì cuối cùng nhất là thức ăn là gì? Là khi mà chúng ta làm việc nhiều, khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều, khi mà chúng ta vọng tưởng nhiều, khi mà chúng ta lao lự nhiều, thì bắt đầu nó hao tổn cái năng lượng. Còn đằng này mình lấy hơi thở làm thức ăn, lấy thiền diệt làm thức ăn, thì thức ăn này không cần nữa. Đại chúng thấy mình mà tu được một ngày mà ăn ổn rồi nha, thì thức ăn thức uống đối với mình nó nhẹ lắm. Cho nên những người mà tu lâu nó khác người mới tu. Mình hồi xưa mà tôi mới vào chùa ở ngay chỗ mà ngã ba chị An tôi ở thời gian dài á, mà trưa đến trưa là bắt đầu cái bụng nó đói liên tục. Nhiều khi mình dám xuất gia tu luôn mà thấy ủa tại sao mà đói mau quá. Nhưng bây giờ mà từ ngày mà tu với bà Thượng là mình thấy cái thức ăn nó mình coi bình thường, coi rất là nhẹ. Có cũng được mà không cũng được, bình thường, ví dụ đó. Đó cho nên nhờ làm lấy thức ăn là thiền diệt, làm thức ăn. Cha mẹ người đời xem là chí thân, trước hết phải dứt bỏ. Đó, thấy không? Tức là mình mà cái người mà đi xuất gia đó, ở ngoài đời cha mẹ là quý nhất, đi đâu cũng phải về thăm, phải hỏi thăm. Nhưng mà cái người xuất gia là làm gì? Dứt bỏ. Để chúng nhớ kỹ điểm đó nha. Để chúng nhớ kỹ một điểm là ngày xưa mà chúng tôi mà ở thường chiếu á, mà Tết mà chúng là mà nó mà xin phép về thăm nhà, thăm cửa là ông thầy ông rầy dữ lắm. Ông nói thôi đi, xách gói đi luôn, đừng về. Nhớ kỹ điểm đó. Bởi vì gì? Cha mẹ không phải một đời này, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đúng không? Ở trong mà trong lục đạo luân hồi sanh tử nó triền miên thì cha mẹ nhiều lắm. Mình tu tập như thế nào, mình gắn gỗ, mình tu để mình chuyển hóa rồi mình độ, mình độ cái người thân của mình nó có nhân hay duyên với mình. Chỉ cần mà cái người nào nó có nhân duyên với thầy, mình biết cha mẹ nhiều đời, mình đã quyến thuộc nhiều đời, cái mình nói một câu giáo pháp họ nghe thức tỉnh, hoặc là họ trên cái bước đường họ tu tập họ bị chướng ngại mà không có một vị thầy nào quá giải được hết, tự nhiên mình đến mình quá giải cái một là mình biết người này quyến thuộc của mình nhiều đời. Hoặc là có những lúc là cái người đó họ bị bệnh, họ sách móc, cái mình đến mình khai thị, mình nhắc nhở, mà cái người đó là quyến thuộc mình, cha mẹ mình nhiều đời, cho nên cha mẹ mình nhiều lắm chứ không phải một. Cho nên đại chúng mà nhớ lại câu chuyện mà thiền sư Triệu Châu á, họ hát á, ở với thầy Bổn Sư một thời gian, cái đi hành cước gặp ngài Nam Tiền, cái xin ở đó luôn tu thời gian, cái về thăm gia đình, ông phải về thăm thầy Bổn Sư. Rồi khi mà thăm thầy Bổn Sư, cái ông thầy Bổn Sư cũng cho hay cha mẹ rồi anh em dì chú bà con cô cậu đến thăm. Mà khi mà đến thăm rồi ngài nói thì sao? Lưới trần tục biết bao giờ dứt, nửa đêm cái ngày trốn. Mà ngày tu bao nhiêu năm biết không? Hả? 40 năm rồi đó. 40 năm mà ngày còn sợ gặp gia đình, cái mình mới có 1 năm 2 năm về. Mà thiệt về gia đình nói thiệt luôn, kể toàn chuyện gì đâu không à. Kể chuyện là má hôm nay má chơi quê bị giật hụi, nói sao tu chết luôn. Rồi ba hôm nay ba đánh con số 10 mà ra số 01. Cái số đề á. Dân mà tu rất là khó chứ phải dễ đâu. Mà về nhà rồi toàn là kể chuyện thế gian không, chuyện nợ nần, chuyện đủ thứ hết. Bao nhiêu những cái gì mà khó khổ tuôn ra hết, rồi mình sao mà mình tu được, đúng không? Đó cho nên qua cái phần này tôi nói là đại chúng, là gia đình mình mà có củ ăn củ để, rồi có chị em nuôi là cũng cái phước của mình á. Chứ mình nói vậy chung rất là khó. Cho nên là trong giới luật cái nhà Phật nó là phải tránh cái duyên này nhiều lắm. Cái duyên mà duyên quyến thuộc nó ràng buộc, nó nhọc nhằn. Chứ phụ hay dùng cái từ nó nhọc nhằn, nó ràng buộc, nó dây dưa. Cho nên mà sư ông Thường Chiếu, sư ông Trúc Lâm khi mà đến mà tụng đám, nhất là tụng ba biến bát nhã, thứ hai là tụng hai câu thôi: đơn đao đột nhập vô thượng giác. Ai nhớ câu sao không? Gì? Tam độc bát phong không chướng ngăn, chỉ hai câu đó thôi đủ. Chứ không phải tụng là cái bài mà cõi hồng trần. Mà tụng lên cái cõi hồng trần mình thấy là tự nhiên nó u ám, nó làm cho con người nó, thì cái người chết nó cũng muốn đi nữa, quấn quýt. Còn mình phán một câu là đơn đao đột nhập vô thượng giác, dút đi mất liền. Tôi đi tục đám là hai câu đó thôi, ba biến bát nhã lại hai câu đó, đến gõ quan tài: đơn đao đột nhập vô thượng giác, tam độc bát phong không chướng ngăn, thấy không? Còn mà đại chúng thấy mà vô mà tụng cõi hồng trần là thôi, nó dây dưa rồi nó làm cho cái con người ta muốn đi lẩn quẩn xuống, thấy không? Khai thị phải biết khai thị nữa nha, khai thị xong rồi đến gõ quan tài ba cái. Cái nhắc á, nhắc rồi mới khai thị. Tôi có những cái chiêu khai thị hay lắm. Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải biết. Phải dứt bỏ. Ở đây đại chúng ráng cố gắng nha. Không phải ở đây mình phải là mình có hiếu, thấy không? Mình tu là đại hiếu rồi. Mình tu là đại hiếu, không phải dễ đâu. Người tu của mình là đại hiếu á. Còn đại chúng mà cho mà thức ăn cha mẹ gì đó, của ngon hoặc lạ gì, tiểu hiếu thôi. Rồi mình cố gắng mình làm bác sĩ, rồi mình làm kỹ sư, rồi mình làm chủ tịch, thủ tướng gì đó, đó cha mẹ nở mặt nữa, mày là trung hiếu. Còn người xuất gia của mình gọi là đại hiếu. Hiếu gì? Hiếu trên cái hiếu. Hòa Thượng Tinh Văn nói rất là rõ. Cho nên bây giờ đại chúng nói bây giờ mình nuôi cha mẹ đi, phải không? Để cha mẹ mất thì cái duyên này nó ràng buộc lắm nha, cái duyên ràng buộc suốt. Mình không có dứt, chịu khó mà dứt một cái đi, dứt một cái mà ra đi tự nhiên nhà nhiều khi nó yên ổn. Nhờ lâm thần hộ pháp mình tu hàng đêm á, hồi hướng công đức lành này về cho cái người thân của mình, tự nhiên cha mẹ mình nhiều khi họ biết đạo và tu nữa. Chứ đừng có đợi là 16 năm nữa tu. Nhưng như Hạnh là bữa nó đi về cái ông gì, ông bác sĩ Đàm, ông phán một câu nó 15 kiếp nó mới tu, chết nhỏ luôn. Còn Chánh thì 16 năm nữa mới tu. Mình nghe vậy đâu, thôi 16 năm nữa mới tu thôi, mà 16 năm nữa tu làm gì? Rất là khó. Nhưng mà cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm. Rồi râu tóc người đời xem là chậm, còn phải cạo trừ. Đó. Tức là và chúng thấy là cái ở bên Miến Điện á có những thầy tỳ kheo là khi mà xuất gia cạo bỏ râu tóc xong rồi cái chân mày đó cạo luôn, nhìn thấy khó, cười lắm, cạo hết. Mà ở đây tôi nói là cái người nam của mình là khi mà cạo tóc mình thấy còn, bởi vì người nam là cũng quý trọng bằng, đặc biệt nhất là cái người ni á, phái nữ á, là quý trọng nhất là mái tóc, dứt bỏ luôn, không có dính dáng hết. Đó. Tức là phải ở bên Trung Quốc á, họ rất là quý trọng về mấy cái đầu. Tức họ nói là cha mẹ mà khi mà sanh ra là thấy râu tóc rồi máu huyết gì đó phải để, còn cái người xuất gia mình cạo bỏ hết, không có để gì hết. Dẫu cho châu báu đầy tràng, quất hết xem đồng cây cỏ. Rồi ghi không, châu báu đầy luôn, quất hết giống như cây cỏ, giống như ngói gạch, bởi vì lấy đạo làm chuẩn mà. Đại chúng nhớ là sở dĩ mà chúng ta đừng có dính mắc vào công danh sự nghiệp á, tham đắm vào cái quyền lực á, thì chúng ta nhớ là xem những cái thứ này giống như là hoa đốm giữa hư không, hoặc là xem nó giống như là cây cỏ ngói gạch. Bởi vì nói thẳng một điều luôn là cái người có trách nhiệm họ giữ cũng cực lắm, giữ cái đồng tiền nó rất là cực. Hay như tôi giữ là tôi phải cân đo đong đếm là chỗ này xây dựng sao, rồi tượng sao, người ta cúng sao, mỗi cái có một cái thứ lớp. Chịch cái là chết. Là cái bài thứ hồi nãy đúng là chúng ta học bài thứ 24, nhưng mà chúng ta học qua cái này đi. Rồi địa vị tôn quý bậc nhất, trông vào chỉ tợ khói mây, chán ghét vô thường, sát tột nguồn chân, muốn cho chí khí càng cao thì thân phải càng khiêm hạ. Tức là cái người tu của mình phải khiêm hạ. Đối bậc, đối những người trên á mình cung kính, mà đối với người dưới mình khiêm hạ, thì đó là bậc chân tu. Trong tâm khiêm hạ là công, ngồi lễ phép tức là đức, lục tổ dạy á, công đức á. Mà cái pháp của người xuất gia mà nếu mà chúng ta khiêm hạ nhiều chừng nào, chúng ta lui bước nhiều chừng nào, thì tự nhiên cái phước lực của mình nó nâng lên, nó cao lên. Việc gì đó mình cũng làm chứ mình cũng so bì, cũng không nạnh hệ gì hết, ví dụ đó. Mà tâm mình khiêm hạ nhiều chừng nào thì tự nhiên cái phước lực mình cao lên chừng đấy. Tức là lùi một bước á, lùi một bước để tiến xa ngàn dặm. Cầm gậy cây khô bưng bình bát mễ, vai mang hội phục tay khoác túi thô, sống đời thanh tịnh rồi mới thấm nhuần trăm bát chánh đạo. Tu thân kiệm đức chính là hành pháp tứ y. Tức là tu thân rồi kiệm đức. Đại chúng biết kiệm đức là gì không? Biết không? Tu thân nghĩa là mình tu hàng ngày rồi, ai cũng biết rồi, chẳng hạn như mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình tội thì mình sám hối. Đặc biệt nhất là kiệm đức. Kiệm đức ở đây là trong nhà thiền gọi là gì biết không? Biết không? Kiệm đức tức là bớt nói, tức là kiệm đức. Bởi vì mình nói một lúc tự nhiên mình nói bậy, mình nói một lúc cái tự nhiên mình đem cái chuyện thị phi mình nói, nó không có con đường bát chánh đạo nữa. Nên mà mình nhờ tu thân, hay bây giờ mình làm rẫy mà mình chú tâm, mình chánh thì mình làm thì đâu nói nữa, phải không? Làm gì có chú tâm đó thì mình nói, tên gọi là kiệm đức. gọi là ngậm miệng như câm á, ngậm miệng như câm, hạ lòng nuôi đức, tức là kiềm cái đức, tức là chúng ta bớt nói, làm việc gì mình chú tâm và chánh niệm đó, kiềm cái đức, gọi là chính là hành pháp tứ y. Hay, rất là hay. Ai thuộc pháp tứ y không? Tứ y là gì? Một, y pháp bất y nhân. Y nơi pháp mà tôi đừng nhìn người. Tôi ở trong những cái môi trường hồi xưa, ở trong các thiền viện có những vị mà hay nhìn lỗi người, tôi cũng được. Nhìn mình thấy ai cũng lỗi hết, kể cả ông thầy mà ông thầy của mình cũng thấy ông có lỗi nữa. Ông thấy ông nhiều khi giỡn mình nó, ví dụ đó. Tôi cũng được. Mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải y theo giáo pháp. Mình nói về cái sự thôi, chứ đừng nói cái lý á. Y theo cái pháp mình tu á, thầy cũng gì kệ, mà miễn ông giảng đúng cái con đường chánh pháp mình đi thôi. Y nơi pháp Phật mình tu, chứ y nơi ông thầy, y nơi huynh đệ. Ủa sao ông này tu mà còn gì nữa? Bởi người ta còn đang tu, nhớ kỹ điểm đó. Y nơi pháp mình thực hành, mình tu thôi. Mà thứ hai là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa tức là nghĩa lý trong kinh điển, tức là đằng sau kinh điển còn có một cái gì nữa, chứ không phải y cái ngôn ngữ lời nói mà chúng ta chạy theo. Thứ ba, y trí bất y thức, tức là trí tuệ bát nhã, phải không? Thứ bốn, y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa, tức là chúng ta tu tập như thế nào chúng ta chứng nghĩa vào dòng pháp, đó là hành pháp tứ y. Dời gót du phương, dạo khắp chín châu bốn biển, dừng chân tá túc, gốc cây gò mã cũng kham. Đó, thấy không? Tức là bây giờ là đại chúng thấy là mình còn nhỏ, khi mà chúng ta mới vào học đạo thì chúng ta phải ở trong tùng lâm 3 năm và 5 năm, 10 năm. Nhưng bây giờ như chúng tôi nữa, đúng là dời gì? Dời gót du phương, dạo khắp chín châu bốn biển. Đúng là chỗ nào mình cũng đến hết. Xứ nào mình cũng đến, rồi nước nào mình cũng đến. Tức là khi mà mình trưởng thành rồi đó thì tự nhiên người ta mời mình đi, hướng dẫn, mở đạo tràng, lập tông chỉ, rồi các nơi thì chỗ nào cũng đến hết. Mà khi mình đến đó rồi, mình có năng lực rồi đó, mình có đến một cái vùng đó, chúng ta có một cái năng lực để chúng ta chuyển hóa một cái vùng đó, thì khi mà chúng ta ở trong chúng thì chúng ta phải ráng, chúng ta dụng công, chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta tạo các thiện pháp. Bởi vì khi mà thiện pháp mình đủ nha, mình nói người ta mới nghe nha, chứ không phải dễ đâu. Mình đừng có tưởng rằng là mình hiểu, mình biết, mình nói người ta nghe. Khi mà cái thiện pháp mình cũng đủ. Và chúng nhớ câu chuyện nào không? Ông vua A Dục, đúng không? Khi mà ông bước lên, ông làm cái chuyển lương thanh vương á, là những cái sáo lợi của Đức Phật, là ông đều gồm thâu lại hết. Rồi ông hỏi cái vị quan đại thần là bây giờ ai cũng đến đảnh lễ ông hết rồi, còn cái người nào không? Nó có còn có một vị Long Vương á, Long Vương ở dưới biển, ông thèm lên. Thì ông vua A Dục là ông kéo quân lính rầm rộ luôn, kéo đến cái vùng biển đó mà cũng không có thấy tâm hơi hết. Thì ông quan đại thần nói bây giờ bệ hạ mà muốn cho Long Vương đến mà dâng sát lợi của Phật á, thì bệ hạ phải về làm cái việc phước thiện và đúc hai cái tượng bằng vàng rầm luôn. Cái tượng thứ nhất là của ông Long Vương, cái tượng thứ hai là của vua A Dục. Bỏ lên cái bàn cân cái thang, vừa bỏ lên một cái là cái tượng ông Long Vương chúc xuống. Mà tượng vua A Dục nhẹ lắm, trọng lên. Mà hai cái tượng bằng nhau, ký bằng nhau. Thì trong suốt 3 năm là ông vua A Dục Vương là ông xây chùa, rồi ông tạo tượng, rồi ông cho các thầy tỳ kheo qua những cái nước khác truyền bá giáo pháp. Rồi ông xây là 84.000 tháp xá lợi rải khắp hết cõi Diêm Phù Đề cho quỷ dạ xô đó. Thì đúng 3 năm cái em đỡ hai cái tượng lên là tượng của ông vua A Dục à, đè xuống kia dẫm lên. Chưa mà chuẩn bị khởi binh là Long Vương đến bưng hai mâm xá lợi đến dâng lên. Ghê không? Phước lực đủ á, không cần ngồi chỗ người ta tự đến. Nên không phải là mình nói, mình thấy mấy ông tướng mà nói là trước mà ba quân tướng sĩ là cái thiện pháp ông lớn lắm thời trước. Còn mà thiện pháp mình có, mình nói người cũng thèm nghe đó. Nhưng thiện pháp rất là cần. Mình làm cái đời cũng đủ. Mà những người nào mà đời này họ làm được cái việc đó là nhiều đời họ tu rồi họ tạo. Cái hệ như là sư Âm Trúc Lâm, sư Phụ Thường Chiếu ví dụ vậy, vân vân, với thầy lớn. Nhiều đời họ tạo rồi. Để chúng thấy là chẳng hạn như có một đời này thôi mà mình tạo từ 1 năm cho đến 9 năm, 10 năm nó khác, ngày xưa khác dữ lắm. Nó chuyển đến mức độ mà đúng lý ra mình chết. mình chết non, mình chết tai nạn, nhưng mà nhờ cái thiện pháp nó chuyển luôn, ghê vậy đó. Cái đường tu mình nó mở ra những cái con đường cho mình thấy. Khi chúng ta hạ thủ, chúng ta nhập thấp, chúng ta dũng công. Tôi để ý là ngày xưa ở Thường Chiếu hoặc là Trúc Lâm mà mấy chúng nằm ở ngoài mà xìu xìu nha, là vào thấp bể hết, 10 người bể hết 10 người, tu được. Vào gặp nó bị chướng duyên. Tu tu cũng dũng công cũng có bao nhiêu. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đó, cho nên là muốn mà dạo khắp chín châu bốn biển thì khi mà ở trong chúng là chúng ta phải tạo thiện pháp cho nhiều. Đó. Nắm vững cổ xe tam thừa, dẫm theo dấu chân chư Phật, thuận theo thánh giáo mới là đệ tử, mới là chân đệ tử Phật. Gặp duyên bất động, thực đáng bậc đại trượng phu. Tức là mình ở trong chúng có những cái duyên nó đến nó làm chướng với mình bất động. Nãy tôi nói đó, có những duyên nó đến mà tâm mình sao như đó, mình phải an vui chứ đừng có nổi nóng, nổi sân si rồi lên hầm hổ lên, ví dụ đó. Thì đó là bị duyên nó cuốn, tâm mình nó động thì không phải đệ tử của Phật. Được như thế mới khải dĩ đánh lui bọn ma quân, xé toan lưới trần ràng buộc. Dầu có thọ nhận vạn lượng vàng rồng, ắt cũng tiêu được. Mà nếu mà làm được cái đó là một giọt nước cũng tiêu. Để chúng nhớ kỹ. Cho nên con ruột của ông Bùi Hưu là làm cái chức hàng lâm viện học sĩ. Ông gửi trong một cái thiền viện của thiền sư Vô Đức tu á. Rồi ông thấy hòa thượng là suốt ngày ông tu hành gì hết. Bắt ông trẻ củi nấu cơm không. Bực quá ông nói hòa thượng tại sao mà không có làm gì hết mà con làm. Ông biết cho tối nay tôi lên tôi thắp ba cây hương là một ngày tôi tiêu quảng lượng vàng rồng rồi đó. Tối nay mà tôi kéo cái chân lên ngồi chiếc già là đủ rồi. Đủ rồi tôi sống mấy năm luôn á chứ phải. Thấy không? Cho nên là chúng ta tối nay chúng ta lên mà sám hối mà thành tâm mà nhiếp niệm là đó, một ngày đó là xài bao nhiêu cũng được hết. Mà lên mà mình tụng cái mình quể quải là mình khó chịu đó, giọt nước cũng tiêu đúng. Rồi tối nay mình lên mình kéo chân một cái tự nhiên 5 phút rồi rớt vô liền. Vô 5 phút thôi không còn nhiều. Rồi đủ, ngày đã đủ. Ngày thọ dụng mà 10 trái bắp cũng được, 20 trái bắp cũng được. Thấy không? Rồi ỏi mà ỏi Nam Mỹ, rồi ỏi nữ hoàng, ỏi gì ăn thoải mái. Còn mà không được là thua, đúng không? Cho mình hiểu là được rồi, là bây giờ đại chúng thấy mình đừng có sợ là mắc nợ. Mình có pháp, Phật nói ông có pháp rồi. Pháp là gì? Là thiền tập, là tụng kinh, là sám hối. Đại chúng thấy mình chịu khó mình lên tụng bài kinh là đủ ngày. Còn tôi bây giờ tôi giảng mệt quá là sao? Mà một bài giảng tôi xong rồi đó, được nửa ngày, tối tôi lên ngồi thiền hai thời nữa đủ vốn. Thấy không? Đó cho nên là khi mà mình thọ thực là mình đừng có ngại hết, mình tu. Sợ là mình thọ thực một ngày, cái ngày đó mình chịu tu. Nên đại chúng mình ráng cố gắng mình kéo kiết già lên chừng nửa tiếng cũng được, bằng tiếng cũng được. Nhất quá chịu nổi thì thả nhẹ nhẹ xuống cái mình xả, chứ đừng có... Nhất đó cái mình thả nhẹ nhẹ xong cái mình lấy 4-5 cái gói mình đỡ một trước mình mệt á. Gục đầu xuống rồi ngủ một giấc. Có những tánh này ha, một tánh này, chiếc là thiếu nợ đó. Cho nên là phải làm gì? Tụng kinh. Đúng không? Tụng kinh là tiêu nha. Chứ buổi sáng là quý thầy lớn chở mình đi học đi này đi kia. Đó mình thấy chứng kiến không? Hồi xưa mấy đứa nhỏ nói, con chết con ở đây. Tôi cười cười, ông nói vậy thôi chứ. Ông xài hết, ông phải đi chứ. Tại vì mình cái kho của mình nó có chừng mực. Thấy không? Mình sáu đứa nhỏ nó xài, trộn giày, dép rồi, nó mua, nó dục rồi. Mình thấy mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà hết phước rồi nó cạn rồi tự nhiên cái sách gói đi hết còn nè. Nên đứa nào mà còn giữ lại mấy chú nhỏ mà còn giữ lại là biết mình còn phước á. Chú tánh này ngộ là nhờ phước là nhờ là còn giữ chút. Thấy không? Rồi bây giờ là chấn chỉnh lại. Muốn ở trong tùng lâm là nhiều năm nhiều tháng á. Mà tu nhỏ là lớn lên mình mới làm Phật sự được. Thì bây giờ mình phải dưỡng tánh. Ông sư phụ cũng đặt tên rất là hay. Tánh đó nha. Tánh là dưỡng tánh. Đúng không? Dưỡng tánh đấy ngộ gì? Ngộ gì biết không? Đó cho nên qua cái phần này là khi mà chúng ta tu được rồi mình tiêu mình sợ. Làm gì? Làm ruộng phước cho bốn loài, tính thí không uổng nhờ, nghĩa của khất sĩ chính là nghĩa này. Đó. Lúc đó mình làm ruộng phước cho bốn loài, đến họ. Cho nên đại chúng mình thấy mình tu được rồi, trong trong những cái bộ lực mà Đức Phật ghi lại đó, bộ lực mà đại thừa nha, chứ không phải là bên nguyên thủy. Hay như bây giờ mình đại chúng mình thấy mình đi ra đường đi, mình thấy là có những người họ mua chó đó, họ đó chúng có lòng. Mà nếu mà mình có năng lực mình tu, chứ cần mình đến mình nhiếp niệm, mình thú hướng, mình tác ý, mình quy y cho họ, quy y cho những con chó này, mà khi mà vừa làm một cái chết mà sanh thiên liền, làm ruộng phước cho bốn loài chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát là bất cứ một cái loại thú nào chúng ta cũng đều tác ý đến, chúng ta quy y. Cho nên khi mà những cái con thú này chết, họ cũng được sanh về cõi lành, gặp Phật pháp và tu tiếp. Đó. Tính thí không uổng nhờ, tức là cái người tu của mình là tính thí không có uổng khi cúng dường người đó. Thôi bây giờ chúng ta học tiếp cái bài, đúng là bài 24, bài 24 nãy mà chúng ta chưa có học. Bài này rất là ngắn. Thì ở đây có thiền sư Chiết Hải dạy chúng: xưa có một bậc cổ đức ở núi, thường ngày được tăng chúng giao nhiệm vụ chụm bếp nấu cháo. Cái một hôm cái ngày ngồi, cái câu chuyện này cũng ngắn lắm, chúng ta học hết câu chuyện chúng ta nghĩ. Chụm trong bếp lò, cái ngày rớt trong cái chánh định. Mà khi bà xã định ngày kể là cái ông thầy trụ trì, ông thầy cũng giật mình luôn. Ông nói là cái cảnh giới này con qua rồi, mà cái cảnh xa quá con chưa có đến. Hỏi nè, hỏi là khi mà cái vị là cư sĩ thôi, khi mà ông nhập định á, ông biết được túc mạng trắng, thì cái vị cư sĩ này nói là biết được ba đời, đời trước ngài làm cái gì, mà tu tập cái gì, mà bây giờ được nhập định mà biết rõ những cái cảnh giới đi qua, mà tạo cái nghiệp gì mà bây giờ làm cái người nô dịch ở trong chùa. Cái vị cư sĩ này mới khóc, nói đời trước là tôi là thầy của ông á, tôi trụ trì ở cái chỗ này nè, chỗ đất này nè. Một hôm có người khách đến thăm tôi tự tiện tôi vào kho, tôi lấy hai cái lá cải, tôi cho đâu nhiều, hai lá cải luộc vải cho khách, ghê không, như đó thôi. Mà bây giờ rớt trong cái cảnh này là đời này không được là người xuất gia, mà làm cái người nô dịch. Nhưng mà nhờ cái công phu đời trước nó mất, nên bây giờ nó trở lại, nó rớt ở trong cái cảnh này. Đó, nó rất là kỹ. Ông tạo tội gì mà phải mang thân bằng tiện, do phước gì mà được ngộ đạo? Tức là cái vị thượng tội chủ trì nói đó. Ngài đáp nè: đời trước con từng ở núi này, nhân một hôm cái khách đến thăm, con lấy ít rau của chúng đem ra đãi khách mà không hoàn lại. Bởi nguyên nhân này nên đời này phải chịu quả báo làm kẻ tạp dịch trong chúng. Do quân tu đời trước chưa mất nên mới dễ dàng được ngộ đạo. Thấy không? Thì như vậy, và cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng một cái ngắn gọn trong đại chúng. Chẳng hạn như là tại sao cái vị đó là trụ trì mà vào lấy mà bị cái quả báo làm cái kẻ nô dịch, biết không? Vì là lúc đó chúng ta tự ý, là chúng ta nói mình là chủ ở cái vùng này rồi, ở cái chùa này rồi, mình không có nói ai hết, rồi tự ý. Còn đằng này mình đến mình yết ma, hay mình đến mình gặp cái thủ kho hoặc là người chi khố, mà nói bây giờ là xin hai ly cà phê ví dụ, thì lúc đó cái người đó hiểu, họ biết, họ nghe, thì yết ma thành tựu thì mình có lỗi, nhớ kỹ. Chứ không phải mình nghe nó như thế cái mình giữ khăng khăng phải. Mà tôi là gì, hạn như bây giờ tôi khách nó đến, khách các nơi nó đến họ thăm mình, mà khi mà đến là thăm thì mình xuống nhà biết mình xin bịch bánh mình cực quá, phải không? Cho nên là tôi một lần tôi đi giảng, cái tôi kêu Minh Như Hàng Hải và ghé chỗ nào, cái tôi mua mấy bịch bánh để làm gì, tôi để trong cái phòng tôi, khi khách đến tôi đem ra tôi đãi nó dễ, khỏi xuống sinh cái cực. Đó là những cái đó là đồng tiền của mình mua rồi, khi đó mà chúng ta sử dụng nó đúng pháp mình cũng đãi khách nó đến mình đãi, ví dụ đó. Còn đằng này mà chúng ta tự tiện vào kho chúng ta lấy là chúng ta bị dính mắc trong quả, nhớ kỹ đúng đó. Rồi bây giờ có một bữa nào đó là bây giờ chúng ta yết ma, là chẳng hạn như cái vườn cây của mình bây giờ nhiều ha, vườn ổi, vườn bưởi, vườn vú sữa. Bây giờ chúng ta yết ma thành tựu là nếu có gia đình cái người đó đến, thì bây giờ không có ông thầy trụ trì ở nhà, không có ông phó trị ở nhà, không có ông quản chúng, cũng có người lớn, thì chúng ta được quyền là xin, mình đến mình xin phép cái người làm rẫy hoặc làm vườn. Và nói huynh ơi, cha mẹ tôi đến cho tôi hai ba trái ổi, trái bắp thì không có lỗi. cái mình ỷ lại mình là trong chúng mà, cái mình ra mình hái, tự tiện mình hái ra mình đãi, mình cũng bị mà gia đình mình cũng bị, cho chúng ta phải khéo điểm đó, thấy không? Và chúng ta thấy là khi mà nhập vào trong kho rồi đó, thì đó gọi là tăng, cái của này của tăng thường trụ là rất là mạnh, rất là tội khi mà chúng ta dính phải. Mà tổ tiên luật sư nói giống như là cái chồng con mắt mình vậy, mình ăn cái của thường trụ này giống như chồng mắt mình ghê vậy đó. Nhưng mà làm mỗi cái mình phải xin phép, gọi là yết ma thành tựu hết thì nó không lỗi. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là khi người ta cúng dường cho tôi là ngói, phải không? Thì cái tiền cúng dường đó là 700 triệu, mà bây giờ tôi ứng có 500 triệu, còn 200 triệu, mà bây giờ cái tượng họ đến thì tôi lấy cái tượng đó, tôi lấy cái tượng đó, tôi phải yết ma một cái vị thầy bất cứ trong chúng tỳ kheo, đây cái 24 tỳ kheo hay 3 tỳ kheo đó. Nói bây giờ là 200 triệu này, bây giờ ngói nó chưa có lấy mà đợi một tháng nữa mới lấy, bây giờ tiền tượng nó đến rồi thì bây giờ mình trả. Thì khi mà người ta cúng tiền tượng thì mình hoàn lại thì không có lỗi gì hết. Bởi vì trong cái đồng tiền nó phải xây sở như thế nào đó cho nó khớp, phải không? À, cho nên cái người mà giữ tiền mà trong cái việc xây dựng rất là cực, mà chỉ chật một cái là mình bị dính. Đó, nên cái phần này là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là những cái bài học này làm nó rất là giá trị cho cái người tu của mình, cho được thanh tịnh, được an ổn khi mà chúng ta làm việc Phật sự. Với lại nữa, chẳng hạn như là sau này đại chúng thấy mình làm chi viên đi, phải không? Hoặc là mình làm một cái việc gì cho chúng, người ta đến xin mà mình không có yết ma một người nào hết, mình cũng bị dính. Mình phải yết ma cái người lớn, mà nó hôm nay là có ông này cũng đến xin, và mình yết ma cho chúng tỳ kheo là có một người cư sĩ là đến họ xin, thì nó cái việc này cái ông cư sĩ năm hộ pháp đắc lực ở đây thì cho ông một bao bắp hay một bao đậu phộng hay gì đó thì không có lỗi. Còn đây mình tự tiện mình lấy thì nó nằm trong cái ngã đó, ngã nhơn chúng sanh thọ giả. Và khi mà mình dính mắc vào trong cái ngã rồi đó thì nó khó vượt qua. Nãy mình nói khiêm hạ là mới tu á, nó nhớ nha, để chúng nhớ điểm đó. Đó là những điều mà chúng ta học mà những cái bài pháp thoại ngày hôm nay, thì thôi định kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ, nguyện não do tầng thể nghiền, đoạn pháp môn do thể nghiền học Phật đạo do thường thể nghiền thành.